Nhưng mà bỏ áo để chỉ lấy cái cổ không có được không? Thôi cắt hết cái áo bỏ, tôi chỉ nắm cái cổ cũng đủ, thì lại không được. Nắm áo, nắm nguyên, nắm cái cổ áo là nắm cả cái áo, nhưng mà vẫn không thể bỏ áo để chỉ lấy cái bâu này. Vì vậy, ngài biên tập không có lời tựa thì như có lưới mà không ghiền. Người ta sẽ không đọc thì sẽ bị lan man, không biết đại ý ở đâu. Nếu chỉ có tựa mà không có biên tập rành rẽ thì như có ghiền mà không lưới. Cũng như là ngài đã đưa ra cái cuốn tựa này rành rẽ như vậy, rồi bây giờ người đọc nói là thôi đọc chừng đó đủ rồi, khỏi đọc quyển Nguồn Thiền, thì đó là trường hợp chỉ nắm cái cổ áo mà bỏ đi hết cả cái áo. Thì nên suy nghĩ kỹ như vậy khỏi phiền vấn nạn. Thì ngài trả lời như vậy, cái thì người ta khỏi hỏi. Nhưng bọn khắc kỷ độc thiện không ắt tìm khắp, nếu muốn vì người làm thầy chỉ cần thông suốt khắp ngọn, kẻ hiếu học khi dở xem ắt cần mỗi mỗi rành rõ ấy là nghĩa của tông nào giáo nào. Dùng nó không lầm đều thành diệu dược, dùng nó sai lạc đều thành phản ác. Thì đây là ngài giới thiệu cái quyển của ngài, nó rất là đầy đủ. Nếu muốn tìm hiểu nghiên cứu thì không cần tìm đâu xa, xem kỹ ở đây rành rẽ thì mình có thể hiểu được tông nào giáo nào. Và dùng cái quyển Nguồn Thiền này, nếu dùng khéo không lầm thì nó thành diệu dược. Và cái công dụng nó cũng rất là kỳ đặc, cho nên khi dùng sai lạc thì thành phản ác. Song thứ lớp kiết tập không dễ gì sắp đặt. Nguyên cái đoạn sau, dài về sau này là ngài nói tới cái ưu tư của ngài khi ngài phải sắp xếp cái quyển, cái cuốn Nguồn Thiền, cái bộ Nguồn Thiền 100 cuốn này. Thứ lớp để mà ngài ghi chép nó không có dễ để mà sắp. Cứ theo phương tiện vào đạo, tức là hợp. Thì trước thì ngài mới nghĩ như thế này, thôi mình cứ theo cái phương tiện thứ lớp thì hợp thôi. Hợp là sao? Trước mở bài bổn tâm, kế thông lý sự, kế khen pháp thắng diệu, quở lỗi lầm thế gian, kế khuyên răn tu tập, sau chỉ bày phương tiện đối trị tiến dần vào cửa. À, thì đây là cái thứ lớp mà ngài định để sắp xếp cái cuốn sách. Ban đầu mở bài bổn tâm, tức là nói cái phần gốc trước. Từ cái chỗ lý mà gốc tột đó, rồi mới thân lý đến sự. Khen ngợi các cái pháp thù thắng, rồi quở rầy lỗi lầm thế gian. Trước là khen những cái dịu dược, rồi sau mới chỉ ra những cái bệnh, rồi mới khuyên răn tu tập, tức là khuyên người uống thuốc, rồi phương tiện đối trị dần vào cửa. Nay muốn in theo đó để biên tập, có nghĩa là ban đầu ngài định như vậy. Bèn thấy thầy trò chiêu mục, tức là những cái ngôi thờ ở trong Thái Miếu, điên đảo văn không ổn tiện, vả như sao sáu đời phần nhiều nói nhất chơn, Đạt Ma đại sư lại dạy bốn hạnh, không thể cháo lại để trước tổ để rốt sau. Trong mấy ngày suy nghĩ việc này, đây là cái chỗ ngài phải nghĩ lại những cái lý do ngài không thể sắp đặt như trên. Thì đây là cái lý do thứ nhất không thể sắp đặt. Tại sao lại nói là thầy trò chiêu mục điên đảo? Tức là những cái thường thường á, những cái ngôi thờ trong Thái Miếu nó như là các cái thứ lớp trong chùa chiền vậy đó, là lớn đặt trước, nhỏ đặt sau, không có được lộn xộn. Mà bây giờ sáu đời về sau phần nhiều thì nói nhất chơn, Đạt Ma thì lại dạy bốn hạnh. Những vị về sau á, sau sáu đời về sau là các cái vị thiền sư về sau, luôn luôn nói tới pháp chỗ tột. Nói là nói tới cái chỗ đệ nhất nghĩa đế không à, là cái chỗ mở bài bổn tâm. Mà Đạt Ma tổ sư là ông sơ tổ của Trung Quốc á, là ông tổ phải không, là người trước, thì lại dạy bốn hạnh. Chúng ta học rồi phải không, học trên Thứ Thất Lục Môn cũng có, là báo oán hạnh, rồi gì nữa, tùy duyên hạnh, rồi gì nữa, đó, xứng pháp hạnh, là những cái phương tiện, những cái cửa ngõ, những cái hạnh môn để tu tập như vậy là có phương tiện, thì hóa ra lại là thứ lớp thì sắp thấp hơn con cháu đời sau. Mà nếu theo, quý vị có thấy cái ý tứ chỗ này không? Nếu theo cái dàn mà ngài định bài phía trên á, thì trước phải mở bài bổn tâm, rồi sau mới tới phương tiện đối trị. Mà nếu trước mở bài bổn tâm thì phải đặt những cái thiền sư con cháu này lên trên, tại vì các ngài nói nhất chân. Còn tổ đạt ma vì dạy bốn hạnh phương tiện cho nên phải đặt dưới. Thì như vậy không thể cháu mà lại để trước, tổ để sau. Và trong mấy ngày suy nghĩ việc này, cho nên chúng ta thấy là ngài rất cân nhắc trong cái cuốn sách này. Muốn đem tâm chỉ đạt ma lại trước, lại do các nhà, đó là cái lý do thứ nhất mà ngài muốn đưa tâm chỉ của tổ đạt ma lên trên. Và đây là lý do thứ hai, lại do các nhà kia dạy thiền nói lý, không thể làm thầy đời đời, chỉ là đạo thường phổ thông. Vì các cái nhà thiền kia tuy là nói lý như vậy, nhưng mà không phải làm cái lý rốt ráo có thể làm kim chỉ nam đời đời, mà chỉ là đạo thường phổ thông, hoặc nhân kia công tu luyện đến chứng đắc nên lấy đó dạy người như là ngài Cầu Na, hoặc nhân đọc học thánh giáo sanh hiểu biết liền dùng đó nhiếp chúng như ngài Huệ Văn, hoặc hóa hiện một thuở để đánh thức quần mê như hòa thượng Chí Công, hoặc chí tiết thanh cao giữ pháp làm mô phạm cho tăng lữ trong nước như Huệ Viễn, hoặc ca lâm chí đạo, hoặc kêu than kẻ phàm mê, hoặc chỉ giải thích nghĩa, hoặc chỉ khuyên tu hành, hoặc bao trùm các giáo mà không chỉ nam, hoặc riêng khen một môn sự không thông suốt, tuy đều ảnh hưởng trong thiền môn, là tiếng sáo êm đềm trong Phật Pháp. Nếu trước sau y đó làm Pháp của Phật Thích Ca thì chưa có thể được. Cả một đoạn như vậy, chỉ có một cái ý là các ngài, mỗi một người đều có chỗ đặc biệt, nhưng mà chỉ là một cái nét đặc biệt riêng thôi, hoặc này hoặc kia. Mỗi người nêu lên được một phương diện, nhưng mà không phải là toàn phần. Cho nên nếu y theo đó làm Pháp của Phật Thích Ca thì chưa thể được. Quý vị thấy được cái ý của ngài không? Cho nên không thể đưa phần của các thiền gia sáu đời lên trước được.
Dùng tâm truyền nối chỉ có tâm đạt ma.
Tâm là nguồn pháp, pháp nào chẳng đủ. Chuyên tu hạnh thiền, in tuồng cuộc một tâm. Tâm truyền tâm thật là thông cả tam học. Nói về bổn tâm truyền nối chỉ có tâm đạt ma là suốt. Và tâm là nguồn pháp cho nên đầy đủ tất cả. Đối với việc tu tập hành thiền thì khi mình tu á, thì dường như cuộc vào một môn, tức là khi tu phải chuyên nhất. Em không có thể là hôm rày theo cái pháp môn này rồi ngày mai theo pháp môn khác, không được. Nhưng mà tâm truyền tâm thật là thông cả tam học. Khi đã thấu suốt rồi, đi một môn mà thấu suốt thì lúc đó lại suốt cả tam học giới định huệ.